Thành ra chúng ta thấy tâm của mình thường á, nó nhiều thành kiến và nhiều phiền não. Nó không có không được, mà cái thường có mặt là thành kiến và phiền não. Mình vừa nhìn thấy một huynh đệ thì mình nhìn người đó như người đó ngày hôm đó, hay là mình thấy cái người đó của cả một quá trình chung sống với mình. Thưa đại chúng, mình nhìn thấy họ là mình nhớ ngày hôm qua họ sao. Nếu mà hôm qua hai bên cãi nhau một trận, bây giờ vừa nhìn một cái có thấy không? Mình nhớ chuyện cũ liền. Ở trong lòng mình luôn luôn có một cái quá khứ, và chính cái này nó sẽ làm ngại mình cũng như ngại công việc. Chỉ có một cái tâm mới. Trong nhà thiền có cái câu là nhật tân hữu nhật tân. Ngày mới, một ngày mới. Có nghĩa là như là mình mới sinh ra ngày hôm đó, và những người mình gặp như là mình mới gặp họ lần đầu. Thì khi mà mới như vậy thì nó mới có thể gần đạo, và mọi chuyện nó mới có thể dung nhiếp hóa giải được. Chỉ khiến lý lặng sự tự lặng, chớ dụng tâm lộn ngược. Chữ lý ở đây là những cái, như hồi nãy nói, những cái dự kiến, những nguyên tắc, lý tưởng, vân vân, tức là cái phần tâm tưởng. Thì lý này nó là cái đầu tàu đối với người đời, nó dẫn một cái hướng cho cuộc đời của mọi người. Còn đối với người tu thì lý này là những cái lý lẽ, những cái nguyên tắc. Thì chính cái lý này, những cái suy nghĩ lý lẽ này, nó lại làm rối tâm. Người đời lấy một lý tưởng, lấy một cái hướng suy nghĩ chủ đạo để định hướng cuộc đời họ. Nhưng mà người tu thiền thì lại không dùng cái suy nghĩ để làm cái đầu tàu chủ đạo, mà lại dùng cái gì thưa đại chúng? Lại dùng cái gì để lái cuộc đời mình? Dùng cái tâm tỉnh sáng, dùng tâm không mà tỉnh sáng. Cái này á, như ở ngoài các cái họa sĩ, các nghệ sĩ, trong cái khi họ sáng tác á, thì thường là họ sáng tạo từ những cái khoảng lặng của tâm. Cũng như trong khoa học, người ta phát minh ra được những cái gì hay á, là nó từ những cái khoảng lặng của tâm, chứ không phải bằng suy nghĩ. Như một nhà nhạc sĩ tài ba thì khi mà họ đàn, họ chơi piano, hoặc là khi họ chơi nhạc, thì lúc đó là lúc họ để hết tâm vào tiếng nhạc. Có suy nghĩ nữa không? Họ không suy nghĩ. Như một họa sĩ vẽ thì khi vẽ là khi không nghĩ gì cả, họ đầy một cảm xúc và họ phóng lên trên vải mà thôi. Thì như vậy, chỉ khi lý lặng thì mọi pháp nó mới hiển bày, và sự nó mới tự lặng, nó mới hết là vấn đề được. Mà chúng ta dù ở chùa lâu, cái lý trong lòng mình nó có chịu lặng không? Mới vô chùa thì những cái lý đạo đức hoặc là vân vân, mình lấy đó làm chỗ nương. Rồi mình tu một thời gian, mình giải ngộ hoặc là nhận ra, hiểu được cái gì đó, thì cái lý này nó dẫn đường mình đi. Nhưng mà đôi khi nó, đối với nhà thiền thì mình có nên duy trì những cái kiến giải không, hay là cũng phải bỏ luôn? Cái kiến giải cũng là một loại lý mà nó cần phải lặng trong nhà thiền. Thiền sư Thạch Đầu, một hôm có một ông tăng mới tới, mới hỏi là ông từ đâu tới. Thì vị tăng thưa là con ở Giang Tây đến. Thiền sư Thạch Đầu hỏi: có thấy đại sư Mã Tổ đại sư không? Thưa có thấy. Ngài thạch đầu, Ngài mới chỉ một cái khúc củi trước sân. Ngài nói: Mã Đại Sư đâu giống cái đó. Ông Tăng không đáp được. Ông mới về lại Mã Tổ, ông kể. Thì Mã Tổ mới hỏi là: Vậy chứ ông thấy cái khúc củi đó lớn hay là nhỏ? Ông Tăng nói: Lớn hết sức. Mã Tổ mới nói là: Ông thiệt là người có sức khỏe, có sức lực. Thế ông Tăng ngạc nhiên, nói: Thưa Thầy, vậy là sao? Mã Tổ nói là: Ông từ núi Nam Nhạc vác một khúc củi lớn về đây, há chẳng phải là mạnh sao? Thì cái lúc mà Ngài thạch đầu á, chỉ khúc củi mà hỏi Mã Đại Sư có giống vậy không á, thì là chỉ khúc củi hay là muốn chỉ một cái khác? Nhưng mà trong đầu ông Tăng á, chỉ có nghĩ tới Mã Đại Sư và cái câu nói Mã Đại Sư đâu giống cái khúc củi, thì có phải là nó khởi một cái lý lẽ trong đầu không, và đi kiếm câu trả lời, cho nên nó kẹt nơi cái lý chỗ đó. Đó, cái lý nó cứ khởi, nó không có lặng, nên không nhận ra. Rồi ôm cái lý, ôm khúc củi từ Nam Nhạc vác về kể cho Mã Tổ nghe, thì há chẳng mạnh sao? Thì cái sức mà mang vác như vậy, không biết có bằng mình mang vác phiền não từ năm này qua năm kia. Thì khi mà lý không lặng thì cái sự nó không thể sáng được, và sẽ không có nhận ra được gì nữa cả. Cho nên ở đây Ngài Hoằng Bá dạy là chớ dụng tâm lộn ngược. Tất cả mình đều muốn sắp xếp cái hoàn cảnh, mà không biết là cần sắp xếp cái tâm của mình trước. Tâm đây đại chúng, sắp xếp hoàn cảnh trước hay là sắp xếp tâm mình trước? Phải không? Mình sắp xếp hoàn cảnh dễ hơn. Mình vô bếp mình sẽ sắp đâu vô đó, mình sắp cái đơn mình sắp câm chuyện. Mà cái khi mà mình sắp câm chuyện, cái tâm của mình nó dính, nó tùm lum vô đó, mình không hề thấy. Ở đây Ngài nói như vậy là dụng tâm lộn ngược. Mà dụng tâm lộn ngược thì kết quả không biết có bao nhiêu. Mà cô nhớ hồi lâu rồi, đọc chuyện Kiếm Hiệp, giờ không nhớ tên ai, nhớ hình như cái ông Châu Bá Thông á, không biết có phải không? Là một cái ông mà rất là nghịch, võ lâm thì rất cao cường mà nghịch ngợm dữ lắm. Ông mới bị một người bắt ông và dùng áp lực biểu ông là phải đọc một cái pho bí kíp, mà truyền một cái môn võ rất là cao, mà chỉ có cái ông Châu Bá Thông này ông thuộc và ông biết. Thì ông này ở trong cái hoàn cảnh không thể không đọc được, cho nên cuối cùng ông đành phải đọc. Thì ông mới đọc ngược cái bí kíp đó, thay vì đọc từ đầu tới đuôi, ông đọc từ đuôi tới đầu. Mà trong cái dụng công á, trong cái dụng khí công vân vân, thì ví dụ như thay vì nói là hít hơi từ mũi tới rốn, thì bây giờ ông đọc ngược là từ rốn ra mũi vân vân. Đưa tay từ trên xuống dưới thì ông đọc lại là đưa tay từ dưới lên trên, là ông cứ đọc ngược cái bí kíp. Mà cái người kia thì đâu có biết. Thành ra khi đọc xong rồi, đinh ninh là mình đã nhận được cái bí kíp này, cho nên luyện, vô trong hang núi luyện. Cứ luyện đúng như vậy thì nó cũng ra thành một môn võ công. Nhưng mà từ đó hễ mà bắt đầu thi triển cái môn võ công đó, thì cái ông đó ổng phải lộn ngược đầu lại, ổng chổng hai chân lên trời, ổng đánh ngược hết trơn. Họ không có thể mà đánh một cách bình thường như người ta được. Đó gọi là dụng công lộn ngược. Còn không biết mình dụng tâm lộn ngược thì mình sẽ ra sao? Có những người ta nói đi tu lâu không có hóa thành Bồ Tát mà hóa thành La Sát.